A Di Đà Phật. Hôm nay đã cuối tháng 11, tức là chúng ta còn một tháng về Tây Lịch nữa sẽ bước qua năm mới. Và nếu ở Hoa Kỳ thì trong cái tuần cuối của tháng 11 sẽ có một cái ngày lễ, đó là lễ gì? Gọi là Thanksgiving, mình gọi là lễ tạ ơn. Chắc chắn là những người con Phật chúng ta thì không phải đợi tới tháng 11 mà ngày nào mình cũng tạ ơn, bởi vì theo trong cái thường thường những cái lời được viết mà các vị đọc mỗi là cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày mới để thương yêu. Mỗi ngày mà mình còn thức dậy, mình còn sống và mình còn có sức khỏe, và mình biết mình giàu hơn bao nhiêu tỷ người trên thế giới, thì chắc chắn mình phải cảm ơn cuộc đời. Và khi mình cảm ơn cuộc đời, chúng ta biết rằng trong đó nó bao gồm rất là nhiều người, những người mà đã giúp cho cái cuộc sống chúng ta tồn tại, gồm có những người thân yêu như cha mẹ, vợ chồng, con cái, thầy bạn, rồi ra ngoài xã hội, rồi cuối cùng rộng rãi hơn là cái cộng đồng của nhân loại. Chắc rằng các vị thì ai cũng nghe là về cái sự sợ hãi, cái sự khủng bố mà gần đây đi đến những cái đất nước văn minh, và ngay cả cái mặt tiền của nước văn minh, đó là nước Pháp, thủ đô hoa lệ. Và điều này nó cũng ứng dụng vào trong những cái bài học của chúng ta. Chúng ta đã từng học rằng cái thế giới này nó rất là gì? Nó là vô thường. À, trong kinh Đức Phật đã nói rằng cái ngoại trừ cái thân thể ngũ uẩn chúng ta là nó bệnh hoạn, nó còn có những cái vấn đề nữa là bất tịnh, thì lại thêm cái tâm thức, và cái cuối cùng cái thế giới mà chúng ta đang phải chấp nhận đó là nó giòn bở, nó gọi là nguyên thủy, tức là nó giòn bở. Có lẽ là cái bài học mà trong Bát Đại Nhân Giác chúng ta sẽ phải đọc kỹ lại để các vị sẽ thấy rằng cái giá trị của những cái lời nghĩa là thức tỉnh của Đức Phật cho chúng ta. Không phải bây giờ thì người ta mới sợ khủng bố. Khủng bố là gì? Là sợ hãi. Mà sợ hãi thì hầu hết cái kiếp con người thì người ta đã sợ hãi nhiều thứ lắm. Ngày nhỏ mình cũng có những cái sợ hãi, rồi bây giờ mình lớn lên rồi mình cũng sợ hãi, rồi có gia đình rồi cũng sợ hãi. Thì các vị biết là nỗi sợ hay nỗi lo sợ là một trong những cái tồn tại ở trong kiếp nhân sinh của chúng ta. Bởi vì thế giới này nó bất an, thành ra nó đã không an rồi thì lúc nào nó cũng khủng bố mình hết á. Nó khủng bố bên ngoài mà, nhưng mình thấy rằng nó có thể là xảy ra trong một cái tích tắc, chết bao nhiêu người đó. Khủng bố của nhân họa nó cũng không ăn chung gì so với cái khủng bố của thiên tai đâu. Khủng bố của thiên tai, nếu mà xảy ra một cái sự kiện nào đó của động đất, của sóng thần, thì các vị thấy rằng nó hủy diệt không phải chỉ có 100-200 người mà 100-200.000 người. Và nói một cách sâu xa hơn, đến một lúc nào nó thế giới tận đó, thì mấy cái người mà mình gọi là lãnh đạo những quốc gia bây giờ mà không có tu tâm từ, hoặc là không có cái tuệ giác chẳng hạn, nhưng mà hơi tưởng như cái ông Bắc Hàn á, mà ông bấm bậy nhiều cái nút thôi đó, thì các vị biết là cái quả tiễn hay là những cái loại mà nguyên tử á, sức nóng của nó chỉ cần nhiều hơn một chút là nó có thể vỡ trái địa cầu của mình ra. Trái địa cầu mình nó giống như là cái bong bóng vậy đó. Trong chân lý nó rất rõ ràng là nó bay giống như bong bóng vậy. Giữa một cái vũ trụ mênh mông này, cái địa cầu mình giống một bong bóng vậy. Đôi khi lâu lâu mình nghe nói là sợ những cái thiên thạch, hoặc là sợ những cái mặt trời, hoặc những hành tinh khác nó va vào cái quả địa cầu của mình thì sẽ bị vỡ. Mà bị vỡ thì coi như là gì? Thế tận chứ không phải là tận thế. Cái đó là thế tận. tức là thế giới này bị tận diệt. Và khi thế giới tận diệt thì đâu có gì để nói nữa. Tuy nhiên ở đây chúng ta chỉ nói sơ vấn đề đó để các vị thấy rằng cái chúng ta không đợi tới cái tháng 11, và qua tháng 12 chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình cho một năm, thì chúng ta cũng sẽ có nhiều cái chương trình hoạt động sinh hoạt lắm. Bởi vì chính vì cái phút giây ngắn ngủi và những cái phù du cuộc sống đó mà người ta phải phải ý thức, phải tỉnh thức và phải trọn vẹn trong một cái phút giây nào đó mà mình có thể gọi là tồn tại ở thế giới phù du này. Bởi vì Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, nếu mình sống 100 năm mà không có thấy pháp sanh diệt, hay là không có biết được cái chánh pháp, thì không bằng sống một ngày. Còn là những cái vị như là bên Trung Quốc là một vị nổi tiếng như Khổng Tử nói là sớm mà nghe được đạo, tức là hiểu được đạo á, là hiểu được cái giáo lý, hay là hiểu được cái lý sống lẽ sống á, thì chiều chết cũng cam tâm. Ở đây chúng ta chỉ muốn nói điều đó bởi vì chúng ta sắp sửa đúc kết trong một năm, và đặc biệt là hôm nay chúng ta sẽ đúc kết cái câu số 31 và 32 ở trong cái phẩm thứ hai, là nó về không phóng dật, là không buông lung. Và dĩ nhiên là trước khi chúng ta kết thúc lại một bài, chúng ta cũng nên ôn lại một số các vấn đề mà các vị phải nắm vững, bởi vì nếu không thì chúng ta cũng sẽ cho trôi qua hết. Đặc biệt năm nay chúng ta đã dành một số thời gian để nói về cái bộ môn pháp cú. Bộ môn pháp cú thì trước nhất là để ôn nhắc là các vị biết là nó nằm ở trong kinh nào, và các vị có ai nhớ là mình đã học bao nhiêu câu chưa, và có ai nhớ là kinh pháp cú gồm có bao nhiêu câu không, và có bao nhiêu phẩm không? Bây giờ là thôi, trước khi mình kết thúc thì mình thi thử đi. Mình thư thử ra đại chúng có vị nào nghe thường mà nhớ được không? Thì các vị biết là chúng ta sẽ nhắc lại để chúng ta điểm lại trước khi chúng ta kết thúc, bởi vì hai câu mà kết thúc của cái phần này đó là trong phẩm không phóng dật, tức là phẩm thứ hai, là Đức Phật nói rằng vui thích không phóng dật, tỳ kheo thì sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Câu 32 là vui thích không phóng dật, tỳ kheo cũng sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Hai câu này thì sẽ đơn giản, nhưng mà nó cũng sẽ có tích truyện của nó. Đặc biệt chúng ta học kinh Pháp Cú để chúng ta thấy rằng cái sự so sánh của Đức Phật về những cái thế giới nhân sinh đó, nó rất là gần, và những cái mình gọi là lời nói hoặc là những cái câu chỉ rất là đơn giản, gần gũi, nhưng mà nó đã thể hiện hết cái quá trình tu tập của nhân quả cho chúng ta. Cho nên cái bộ kinh Pháp Cú được gọi là Dhammapada, là chữ cú là kệ, là pada đó, nó nằm ở trong tiểu bộ kinh được lấy ra. Và tiểu bộ kinh đó thì các vị biết nó có nhiều lắm, nhưng mà cái phần thứ 15 của nó là cái phần của kinh Pháp Cú này. Và các vị nhớ là kinh Pháp Cú nó chỉ gồm có 26 phẩm, và nó gồm có 200 bao nhiêu, cho nói lại lần nữa đi, 400 mấy, 423 câu. Một câu thì có câu dài, câu ngắn, tuy nhiên nó gọi là kế, mình gọi là cú, tức là kệ, nó biến thành kệ, cũng có nhiều người vị dịch vân vân, nhưng mà kệ là ví dụ vậy. Vui thích không phóng dật, thì kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Thì các vị Nam Tông, tức là các vị bên Nam Tạng, họ sẽ học thuộc để họ giải thích cái đó, giống như là mình sẽ giải thích kinh Pháp Cú vậy. Có nhiều vị đã giảng kinh Pháp Cú cho chúng ta biết rồi. Tuy nhiên mỗi một cái người trình bày giáo lý nó sẽ khác nhau về cái lăng kính, cũng như là cái nghĩa là cách thức ứng dụng cái lời Phật dạy trong cái đời sống nhân sinh. Riêng về cái quan điểm của thiền viện của chúng ta đó, tức là sẽ phổ cập những cái giáo lý căn bản mà các Phật tử có thể hiểu và các Phật tử có thể tu tập, coi như là ứng dụng một câu đó tu tập, và bắt buộc nghĩa là nhắc nhở mình để mình có thể nghĩa là lấy một cái câu đó làm nằm lòng, hay gọi là mình lấy câu đó để như là làm một cái sở trường để mình tu. Chẳng hạn như bây giờ trong phần tinh tấn này thì mình sẽ chọn một câu nào mà trong tinh tấn Đức Phật đã khuyến khích mình để cho mình nghĩa là thúc đẩy, khuyến khích mình. Và thầy cũng mong rằng trong cái bài học này các Phật tử sẽ có thể rút tỉa được là mình phải nắm rõ về cái phần cơ bản về giáo lý. Chẳng hạn như khi thầy hỏi cho các vị mà chúng ta ôn thì chúng ta biết rằng riêng về cái giáo lý đó, được phân biệt được hai cái, mình gọi là hai cái chi phần. Một bên được gọi là Đại Thừa Mahayana, tức là develop, là phát triển. Còn một bên nó thuộc về nghĩa là Theravada, tức là nguyên thủy. Và giáo lý mà chúng ta được trích ra trong kinh Pháp Cú là lấy từ kinh gì? Kinh của nguyên thủy. Nguyên thủy nó có năm tạng kinh, năm cái phần kinh được chia trong tạng kinh. Thì các vị biết là ở đây có ai thuộc cái năm từ đó không, năm tạng không? Không có bất thuộc lòng hết, mà chỉ cần thuộc năm cái kinh đó là kinh gì. Chẳng hạn bây giờ nếu mà Đại Thừa chúng ta có Pháp Hoa, chúng ta có Niết Bàn, chúng ta có gì, chúng ta có Hoa Nghiêm chẳng hạn vậy đó. Còn bây giờ nếu mà Tiểu Thừa hay gọi là Nguyên Thủy, chúng ta có kinh gì? Sau này các Phật tử mình phải để ý rất rõ, bởi vì nếu mà chúng ta học Phật mà chúng ta không có phân biệt được các cái danh số của các kinh đó, thì cũng đồng nghĩa là chúng ta bị nghĩa là mù mờ. Và đôi khi giữa hai cái tư tưởng này mà chúng ta áp đặt nghĩa là trình bày với tư tưởng khác thì chúng ta sẽ bị cái lỗi gọi là lỗi tương vi. Nghĩa là có những cái kinh mà Đức Phật sẽ nói cho cái trình độ, cái tầm nhìn của người ở cái từng mực nào thì sẽ nói như vậy. Và có những cái kinh để nói cho một cái người có cái gọi là hệ thống tư tưởng đã được khai mở, đã được buông xả thì sẽ nói một hệ thống tư tưởng khác. Cho nên ví dụ như mình nói là tư tưởng tánh không của Đại Thừa đó, thì các vị biết rằng như Bát Nhã đó là tánh không thì không thể nói cho những người sơ cơ được, không thể cho những người đó, cho mấy người mới đi đến học Phật được. Ngược lại mà những người mà học đã học tới tánh không, đã học tới những cái trình độ của viên giáo, tức là giáo lý nó tròn vẹn hơn. Chẳng hạn như kinh của Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, nếu chúng ta đã học một cách thông suốt rồi đó mà bây giờ đi nói lại những cái giáo lý sơ cơ đó thì đôi khi mình thấy nó dễ bị nhàm chán, thấy làm như là trong cái giáo lý của Đạo Phật nó có cái tính nữa là mình gọi là cạn cợt, chỉ nói những cái chuyện đơn giản thôi, nhân quả thôi. Tuy nhiên là chúng ta sẽ học rồi chúng ta mới thấy rằng tất cả mọi cái tình trạng của giáo lý hay là những cái cách thức trình bày giáo lý căn cơ đều nằm gọn trong đó, gồm có tất cả giáo lý nhân quả hoặc là giáo lý bát chánh đạo hay là giáo lý tứ diệu đế, nó đều nằm luôn cả trong tiểu và đại thừa chứ không có rời với nhau được. Cũng như là mình không có, nếu mình muốn xây một cái nhà chắc chắn như cái nhà này đó thì mình phải làm từ cái nền tảng ở dưới, chứ không có ai mà làm từ trên đẹp hết, mà từng dưới không có xây. Cho nên vì vậy mà ở chỗ này thì muốn thưa các vị là nếu mà các vị phải nắm rõ là chúng ta biết rằng chúng ta có cái hệ của nguyên thủy, tức là căn bản nguyên thủy nó gồm có là trường, trung, trường gì? Trường bộ kinh, đúng rồi. Trường bộ kinh rồi trung bộ kinh. Đó. Và nếu mà khi các vị biết trường trung thì nó cũng có một cái giáo lý tương đương như vậy mà nó không phải hẳn nằm ở bên nguyên thủy, nó gọi là cái gì, hệ của A Hàm. Nó có trường A Hàm, trung A Hàm, nhưng mà A Hàm nó chỉ có 4, trong khi đó là của nguyên thủy nó có 5. Của A Hàm nó có nghĩa là trường A Hàm, trung A Hàm, rồi tạc A Hàm, rồi tăng nhất A Hàm, nó chỉ có 4 cái thôi. Cho nên khi bắt đầu khi người ta dịch, ta phải so sánh coi thử phần này nó nằm ở trong phần nào của A Hàm. Mà giáo lý A Hàm tức là một trong những giáo lý được gọi là phát triển mạnh nhất và thành tựu nhất sau thời Đức Phật và Niết Bàn. Giáo lý mà chúng ta đang học lần trước đó, tức là của Develop, tức là Đại Thừa đó, gồm có là Hoa Nghiêm, Tối Sơ, Tam Thất Nhật, A Hàm, Thập Nhị Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Niên Bát Giả Nàm, rồi tới gì Pháp Quan, Niết Bàn, Cộng Phát Điên, tức là tổng cộng vậy đó, là trong 4 câu kệ đó là giáo lý của Đại Thừa. Tuy nhiên cái giáo lý của Nguyên Thủy đó thì chúng ta có nghĩa là trường A Hàm thì cái đó thuộc về thế giới của A Hàm, nhưng mà bên Nguyên Thủy cũng có cái từ như vậy, tức là trường bộ kinh, tức là những kinh đó nó dài hơi dài, có thể là 50-70 trang vậy, một cái bài kinh vậy gọi là trường bộ kinh. Rồi tới một cái phần á, nó gọi là trung bộ kinh, tức là nó ngắn hơn, nó vào khoảng chừng 20 trang hoặc là 15 trang hoặc khi có 10 trang thôi, nó gọi là trung bộ kinh. Rồi chúng ta sẽ còn có gì nữa, sau khi chúng ta có trường có trung rồi đó thì các vị sẽ có tương ưng bộ kinh. Tương ưng tức là nói những cái thí dụ cái này giống cái kia, tương ưng bộ kinh mình gọi là so sánh đó, gọi là tương ưng bộ kinh. Rồi còn cái phần nữa gọi là tăng chi bộ kinh và sau cùng là tiểu bộ kinh. Đó là 5 cái phần kinh của Nguyên Thủy. Sau này tất cả các Phật tử mà trong hệ thống giáo lý chúng ta phải nắm rõ họ đã là nghĩa là Nguyên Thủy có bao nhiêu bộ kinh, có bao nhiêu cái tạng kinh để nói vậy, thì các vị phải trả lời thì mình mới gọi là thông suốt, và coi như là cuối năm này mình mới thi nhé. Bởi vì sắp thử cuối năm rồi, các vị muốn thi không? Nếu mà hãy thi mà ai đậu cao thì có được cái gì phải không? Có được cái bánh chưng thôi chứ không có gì. Mình lãnh thưởng một cái bánh chưng được không? Bánh chưng cũng là một vấn đề, ở đây không phải là phần thưởng mà đây là một trong những cái thành quả sự tinh tấn học Phật của mình. Cũng như trong đây có nhiều Phật tử là thuộc kinh hết trơn rồi, không biết kinh gì để thuộc. Kinh nào cũng thuộc hết trơn á. Đều cái kinh mà các vị thấy hình như ở đây nhiều người thuộc là kinh tế, thành ra thấy cứ thập thò tập thuộc, bữa có bữa không. Hầu như là cái giảng đường của chúng ta đó là nó cứ nghĩa là lộn hết người này tới qua người kia, cho nên có người lặn thật sâu cả 5 lần mới lặn lên được, tức là công phu nó cao lắm, lặn nó sâu hơn. Có nhiều người lặn tới nghĩa là 8 lần mới nổi lên được 1 lần. Tức là 8 buổi giảng mới nổi lên được 1 buổi là coi như là công phu lặn sâu hơn. Nói như vậy để chúng ta bắt đầu tóm kết lại cái phần cái câu mà 2 câu kết của Đức Phật nói về cái phần mà vui thích không có phóng dật này. Bởi vì như các vị biết là phóng dật chúng ta đã được định nghĩa là một trong những cái từ rất là quen thuộc, là gì? Là buông lung á. Buông lung. Buông lung, và buông lung nó ngược lại với gì? Tinh tấn, tinh cần. Và cái phần từ cái phần mà chúng ta vừa giải thích đó, là phần ngay từ lúc bắt đầu khai cho cái phẩm kinh phóng dật á, tức là phẩm thứ 2 á, là từ số 21 tới bây giờ số 32 thì gồm có bao nhiêu câu? Bao nhiêu câu? Có 12 câu. Có 12 câu, 31 tới. Tức là chúng ta có 21 cho tới 32 chúng ta có 12 câu về kinh, về nói về không phóng dật. Mà trong cái nội dung của kinh không phóng dật á, là nói tới chữ tinh tấn á, có chia ra 2 phần. Một là tinh tấn làm các điều thiện, và tinh tấn làm các điều bất thiện. Cho nên vì vậy á, là khuyến khích chúng ta là nếu mà chúng ta làm những điều bất thiện á, là chúng ta sẽ bị những cái nhân quả rất là rõ ràng. Và Đức Phật đã thí dụ trong này gồm có những gì? Suốt trong cái từ đầu chúng ta học tới á, là kể cả là đặc biệt nhất lì nhiều nhất là nói về cái gì? Là ngữ, tức là lời nói. Và trong 2 bài trước chúng ta đã nói về cái nguy hiểm nhất của thế giới hiện nay là thế giới của nhân sinh là thị phi. Thị phi. Cho nên thị phi nó gây nên cái khổ đau cho mình đời này và đời khác, cũng như cái nhân quả cho mình đời này và đời khác. Cái điển hình là chúng ta thấy có như là ông Bàn Đặt chỉ vì vấn đề đó là chê bai một cái người không có học, hoặc là giấu lại những cái phần hiểu biết của mình để trở thành đó là có một cái bài kệ mà không có thuộc, mà các vị thì đã thuộc rồi phải không? Cho nên không có cần phải nói lại. Cái phần thứ hai chúng ta cũng thấy cái hình ảnh là của một cái bà vàng, bởi vì là do cái tâm là bất thiện, mình gọi là bị phiền não, bị tự ái, tự mãn đó, mà đem lên những cái công việc trả thù và gây nên những cái quả báo gây hại rất là lớn. Điều đó để chúng ta biết rằng cái khổ nhất trong thế giới này là thị phi. Và trong cái phần cuối mà chúng ta vừa học nói về cái hình ảnh của trời gì? Trời đế thích gọi là Sakya. Và vị trời đế thích đó làm thế nào, trong những nguyên nhân nào để trở thành được làm vị thiên chủ trời đế thích, các vị có nhớ không? Có 7 cái pháp để tu hành. Trong đó hết 3-4 pháp liên hệ tới cái khổ nghiệp của mình. Tuy nhiên cái đầu tiên là nói là phụng hiếu dưỡng và phụng dưỡng cha và mẹ, thì cái này các vị dễ tu rồi. Rồi cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là cái phần lễ kính hoặc là tôn trọng các bậc trưởng, trưởng thượng, mình nói tiên học thờ, lễ hậu học dân. Rồi cái thứ ba là làm gì? Là nếu là một gia chủ là sống hòa ái và cho những người nghèo khổ bằng cái thái độ, cái cách mình gọi là cái cách cho đó, bằng những cái thái độ rất là tế nhị, rất là cao thượng, đó gọi là làm cái người gia chủ. Mình sẵn sàng chia sẻ cái sự nghĩa là khổ sở, cái hạnh phúc của mình cho những người đang khổ sở bằng một cái hành động rất là tế nhị. Chứ không phải khi mình cho hay là khi mình giàu có rồi mình nghĩa là đem cái giàu có đó mà cho cho người ta bằng cái hình ảnh của cái sự nghĩa là ỷ lại, hoặc là để lấy được cái tiếng tốt cho mình. Đó là cái thứ ba. Và còn ba cái kia thuộc về khẩu. Có cái là ví dụ như là không bao giờ nói xấu, không nói xấu ai sau lưng hết trơn. Nhưng mà không nói xấu ai sau lưng thì nói xấu trước mặt được không? Đã sau lưng không nói thì dĩ nhiên trước mặt không có nói à. Và nói lời chân thật thì chúng ta biết là lời chân thật là lời thế nào, lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Cho nên cho dù mình nói một lời nói chân thật mà mang lại sự khổ đau đổ vỡ cho người ta đó, thì có cại miệng mình cũng không nói. Đó là những cái điều mà nguyên nhân để trở thành vị trời đế thích, tức là cái pháp mà vị vua trời đã tu để trở thành. Và thậm chí là làm tất cả những gì cho người ta vui thích, đó là nấu đồ ăn hoặc là cái bằng mọi thứ dọn đất cho người ta ở, hoặc là làm cái gì mà người ta hoan hỷ, thì khi người ta hoan hỷ thì công đức đó sau này mình sẽ sinh lên cõi trời, tức là sướng như trời vậy. Mà sướng như trời tức là cái gì cũng có hết trơn, mình muốn gì có cái đấy mà không cần phải làm. Thì muốn được cái quả như vậy thì bây giờ mình phải cống hiến cho tha nhân trước. Đó là những con đường mà chúng ta đi đến học qua cái bài kinh này đó. Tức là cái nội dung chủ yếu của cái phẩm thứ hai không phóng dật này á, bao gồm những cái lời nói, những cái nhân quả bên tích cực hành thiện và bên phóng túng làm ác, hai cái nó sẽ đưa đến những cái kết quả như thế nào. Thì Đức Phật so sánh trong những công kệ mà chúng ta đã nghe qua, kể cả những cái vị tỳ kheo và các vị thấy rằng chỉ cần nói một cái lời mà nó sai lạc, như lần trước chúng ta học là bán cú phi ngôn, tức là nói một cái lời sai ảnh hưởng tới người khác, hay là kể cả một cái người mà nói chơi mà có thể làm cho chết người, giết người, điều đó chúng ta không bao giờ dễ vui hết. Tóm lại thì chúng ta biết rằng ở cái thế giới hiện nay đó, thế giới mà chúng ta biết là trong thế giới của khủng bố, của đau khổ này đó, thì chúng ta phải làm thế nào để mà chúng ta biết được cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc đó, nó rất là ngắn ngủi mà nó tồn tại trong tâm chứ không phải là trong cuộc sống hiện sinh. Bởi vì ngay cả bây giờ cho dù chúng ta đang ở cái đất nước mà đầy đủ tiện nghi như là Úc Đệ Lợi hoặc là Canada hoặc Mỹ vậy đâu, cũng sống trong cái sự sợ hãi chẳng hạn vậy đó. Bây giờ một cái thủ đô mà thủ đô nước Pháp cũng sống trong sự sợ hãi. Và các vị thấy là khi mà người ta chống khủng bố, người ta bắn thì cũng như trong phim vậy thôi, nổ ầm ầm sao, thì bây giờ nó cũng vậy, cũng rất là đáng sợ. Cho nên làm thế nào mà để chúng ta có thể tìm được cái niềm bình an của nội tâm, hay là cái giá trị cao nhất của cái cuộc sống nhân sinh, để chúng ta làm an lạc cho cái đời sống mình gọi là bấp bênh này. Đây là cái câu hỏi được đặt ra, và cũng là nội dung trong cái phẩm mà không có buông lung, hay gọi là mình gọi là không có phóng dật này. Tức là một cái người học Phật cần phải tỉnh thức, tinh cần, giống như Đức Phật nói trong cái câu này, tức là vui thích, không có phóng dật, tức là ở trong cái sự không tinh cần đó mà mình có cái niềm vui, có cái niềm hạnh phúc trong cái sự nghĩa là cái bằng gọi là không có bị phóng dật, tức là không có gì, không có buông lung. Và do vậy cái vị tỳ kheo này á, là sẽ tiến thẳng đến cái con đường của Niết Bàn, hay là cách khác con này được ví dụ là gì, là bước tới như lửa hừng thiêu đốt kiết sử lớn nhỏ, hay là thiêu kiết sử lớn nhỏ. Kiết sử là gì? Là những cái sự cột trói ở trong tâm thức của chúng ta gồm có tham lam, sân giận, si mê và hận thù. Giống như các vị biết là bây giờ là người ta cứ sợ nhất là những người khủng bố á, nhìn ngoài cũng biết, giống như mình thấy một máy bay vậy, người ta có thể nói là bỏ chất gì vô trong trái, trong cái lon nước ngọt thì nó biến thành gì, là trái bom rồi, phải không? Một trái bom nổ thì chết tới vài trăm người. Nhưng mà điều đó cũng không có đáng ghê sợ, là mình thấy rằng có những người phóng dật là giống như những người phụ nữ Nó ta nói tới người phụ nữ là một người rất là có nhiều ái ngã. Tức là thường thường là ái ngã là gì? Là ái tự ngã, là làm phụ nữ phải rất là sợ mình xấu, chăm sóc sắc đẹp của mình, bảo vệ làn da, bảo vệ nguyên con người của mình, và kể cả bảo vệ tình cảm của mình. Cho nên vì vậy ta gọi là ái ngã rất là nhiều về nữ giới. Nhưng mà bây giờ mình thấy rằng một cái người mà sẵn sàng đeo cái bom để rồi bấm nổ banh hết lên xác, tức là bản thân của họ không ái nữa thì họ ái mình không? Không, không cách gì ái được hết, phải không? Và người ta còn muốn tới cho đông nhiều người nào, tức là nó nổ cho chết nhiều người chừng nào á, thì họ mới cảm thấy nó là hài lòng. Có nghĩa là rõ ràng rằng họ không còn cái chất liệu của ái ngã nữa, mà ở đây nó thay thế vào bằng một cái sự hận thù. Và sự hận thù và những quả bom đó nó không phải tự nhiên mà nó thành. Bây giờ nó hỏi rằng nghĩa là tìm ra cái nguyên nhân nó. Nguyên nhân nó là cái bằng là bom ở đâu, rồi ai cung cấp bom để nghe. Thì thật ra là đối với cái những cái cơ quan tình báo hoặc những cái cơ quan mà an ninh của xã hội bây giờ, họ chỉ tìm cái gì? Cái ngọn, chứ họ không tìm được cái gốc. Các bạn hiểu không? Họ tìm được cái ngọn, tức là cái ngọn là ai cung cấp ngày nào, tháng nào, và qua điện thoại, qua email, người ta biết được rằng người nào cung cấp những cái chất liệu, cái vật tư mà làm nên cái bom giết người đó, họ có thể tìm ra. Nhưng mà họ không tìm được cái gốc, tức là cái nguyên nhân của tham, nguyên nhân của hận thù, nguyên nhân của ái ngã, nó nằm ở trong con người. Cái này tìm không ra. Cũng giống như là chúng ta học Phật, chúng ta thấy rằng một cái vị lương y, tức là ông thầy thuốc á, thì ông trị được cái gì? Ông trị đau, nhưng mà ông không trị được khổ. Ông thầy thuốc đó là ông bác sĩ, ông có thể mà hỏi mình đau cái gì, đau cái chân, ông chích thuốc vô cái chân. Hay là mình bị gì, ông cần mổ, mổ ông sẽ dùng thuốc trị liệu mình. Bác sĩ chỉ trị được đau mà không trị được được khổ. Bác sĩ chỉ trị được bệnh mà không trị được gì? Không trị được hoạn. Các vị biết hoạn không? Hoạn tức là quậy đó. Quậy hoạn, hoạn tức là gì? Là một trong những loại thuộc về tâm thức. Cho nên chúng ta hay học cái, chúng ta nghe cái từ là bệnh hoạn. Bệnh hoạn là nó nghĩa là cái chữ hoạn rồi là nó ghê lắm, nó ở bên trong, nó không phải giống như ở ngoài. Cái bệnh mình có thể phân biệt, có thể nghĩa là cái bằng đối xử, nhưng mà hoạn thì khó lắm. Hoạn tức là thuộc về tâm, tức là những cái tâm mà tham lam, sân giận, si mê là nó thuộc về của hoạn. Cho nên á, khi người ta nói là Đức Phật là một lương y hay là đại lương y, là tôi muốn nói là Đức Phật trị cho những cái chứng bệnh nó liên hệ tới bên trong cơ cấu nguồn gốc của nó. Vì bây giờ chúng ta thử rằng tìm phân tích rằng thấy rằng vì cái vấn đề mà buông lung, một cái người con gái đâu có phải là đợi mà họ tín ngưỡng tôn giáo đâu. Cái cô gái này không có phải là cái bằng dân mà cái bằng cuồng tín, cũng mặc đồ tây, cũng hút thuốc, cũng xì ke đồ này cái vậy, nhưng mà vì buông lung, có nghĩa là vì phóng dật, cho nên nghĩa là không có tỉnh thức, không có control được cho mình, bị tẩy não, và cuối cùng nghĩa là quyết định đi gây cái sự khổ đau cho kẻ khác. Và đầu tiên á là gây khổ đau cho mình, nó là sẵn sàng nổ bom. Và cái nổ bom này để cho mình thấy rằng cái bom được đầu tiên được kết cấu là ở trong tâm thức của người đó, nó tạo thành cái sự hận thù, không còn sợ hãi nữa. Chứ các vị thấy bây giờ mình đụng cái cây gai hoặc cái gì mà nó đâm vô cái tay của mình đã sợ rồi, huống hồ gì mà cái bằng nói mình cái người phụ nữ mình rạch cái mặt rồi thì chịu nổ không? Không dám. Mà đằng này nó là sẵn sàng cho nó nổ nát hết con người của mình, cắt đứt mạng sống của mình. Điều đó đáng sợ, rất là đáng sợ. Nhưng người ta không còn sợ nữa. Tại vì sao vậy? Bởi vì cái chất liệu hận thù và vô minh nó lớn hơn cái sự sợ hãi trong cuộc sống. Đây là vấn đề khó khăn. Cho nên trong cái chỗ này Đức Phật nói rằng khi mà cái vị tỳ kheo á, là đã là cái bằng không thích á, vui thích không phóng dật rồi á, tức là trong cái sự không buông lung này vị tỳ kheo rất là hân hoan. Và nó đi ngược trở lại trong cái tinh tấn này á, thì vị tỳ kheo sẽ gì? Sợ, rất là sợ phóng dật, sợ buông lung. Rất là sợ buông lung. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu một cái người buông lung rồi đó thì không sớm thì muộn cuối cùng nó sẽ đưa đến con đường như chúng ta vừa nói, tức là chỉ cần đầy đủ nhân duyên á, người ta sẽ cấu tạo cho mình, tẩy rửa cho mình để trở thành một cái người hoàn toàn không còn được cái chánh kiến hoặc không còn cái tỉnh thức nữa, và gây nên khổ đau cho mình, khổ đau cho người khác. Điều này đó rất là đáng buồn, bởi vì chúng ta biết rằng khi chúng ta không có bình, không có trị được cái nội tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cho dù chúng ta có già đi nữa rồi, chúng ta cũng là bị vô minh, bị cái vấn đề mà cái bằng của cái bệnh hoạn ở trong nội tâm của chúng ta. Nếu mà các vị đọc cái bài mà nói rằng cho đến sống tới tuổi này là tuổi già đó, có người người tới 70-80 tuổi rồi mà đôi khi mình mới hiểu ra được những vấn đề rất đơn giản. Hiểu ra cái gì? Nói rằng đeo một cái đồng hồ 80.000 với cái đồng hồ 10 đồng bạc cũng giống nhau. Giống nhau chỗ nào? Là vì mục đích đeo đồng hồ để coi coi giờ, thời gian cũng có khác. Nói một cách rất là vậy, nhưng mà đôi khi mình 80 tuổi mình mới hiểu. Rồi bây giờ các vị nghe, người ta mới nghĩa là đào tìm ra được một cái gì, một cái cục nghĩa là cái bằng kim cương nó bao nhiêu, nó tới hơn một ngàn ngoài carat, tức là nó tới 80 mấy triệu. Nhưng mà rồi nó cũng bằng cái ba cục đá có 10 bạc à. Nó nghĩa là cái bằng nó không hề khác nhau chỗ nào đâu, nhưng mà chỉ có một cái là vì nghĩa là lệch lạc về tâm thức, lúc nào chúng ta chưa có hiểu được. Bởi vì cái giá trị các vị thấy không, ta nói rằng bây giờ các vị có ở một cái nhà lầu cao cấp cỡ nào, phòng ốc đồ tất cả các tiện nghi à, rồi so sánh một căn nhà nghĩa là ổ chuột rách nát, thậm chí nghĩa là cái bằng nghĩa là gió thổi vô được, thì cái nỗi cô đơn giống hệt nhau. Cái người nằm ở trong căn nhà giàu có cỡ đó và cái người mà nghèo ở nghĩa là cái bằng gió thổi chui vô được đi nữa, chó chui vô được nữa, hai cái nỗi cô đơn chỉ cùng một cảm giác. Cho đến bây giờ người ta mới hiểu được sao. Cho nên khi mình đọc bài sám hối mình nói rằng đệ tử thấy mình nông nổi, trợ 70 tuổi cũng còn nông nổi. Là nông nổi là như vậy, tức là cho đến bây giờ mình cũng còn chưa hiểu được vấn đề. Rồi trong đó còn thí dụ nhiều cái rất là rõ ràng. Nó đi máy bay, mà lần này đi máy bay nó là mình hay đi máy bay mục đích gì, mua vé mà ngồi phía sau cái gì, nghĩa là nó có nổ thì cái đuôi còn lại, hoặc là nó đâm xuống biển thì nó nổi cái đuôi lên. Nhưng mà các vị biết là rớt máy bay có ai sống không? Không, hiếm lắm. Cho nên bây giờ tôi nói bây giờ mình có mua nghĩa là first class tới 10.000 đô một vé, hay là mua vé sale này có 70 đồng một vé nữa rồi á, máy bay mình nó bị khủng bố hoặc mất phương hướng rồi thì nó cũng đi bình đẳng với nhau. Hay là bị bom nổ rồi đó thì 20-30 người, thì bây giờ ai là thượng khách, ai là khách VIP, ai là gì đó, nghĩa là muốn gì có cái đấy rồi, cũng giống như cái người ở ngồi mé sao giống hệt nha. Quan trọng nhất là vậy, là quan trọng nhất là ở đâu, ở tại ở trong cái tâm của mình. Cho nên nếu mà mình không có tìm hiểu được, nghĩa là ngay cả bây giờ mình có đầy đủ thức ăn vật mặt, hay là nói nhiều cái thí dụ phụ nữ thì không có, nhưng mà tính là đàn ông bây giờ mà hút tới thuốc ba số hay là thuốc thuốc rê rồi cuối cùng bị lao phổi. Lao phổi thì giống nhau, không có khác ai hết. Mà muốn hiểu được điều này không phải là chuyện dễ dàng đâu. Cần phải gì? Cần phải có một sự tinh cần, tỉnh thức, không có bị buông lung. Nếu không buông lung là mình sẽ lao đầu vào trong đó. Đây là một cái điều có thật. Nếu mà các vị đọc những cái câu chuyện mà khi mà mình cứ tưởng rằng bây giờ người ta chết anh Barbary á, hoặc là khủng bố chỗ này chỗ kia đó, chắc chưa tới Úc mình, cho nên mình không sao đâu. Bởi vì ở Úc này đỡ, là chung quanh có biển, thành ra nó không phải biên giới, chứ không phải là như là ở châu Âu. Cái gì biết châu Âu là chỉ cần chạy xe cái là qua Bỉ, qua Hà Lan gì, giáp vòng cái châu Âu mấy chục nước vậy á, nhưng mà chạy xe rồi nữa là không cần giấy tờ, cho nên chỉ cần có một cái passport chung là họ đi được. Còn nước Úc mình khó vô lắm. Cái gì thế ngon lành đó, nhưng mà không phải vậy đâu. Hồi đó thầy đọc câu chuyện mà nói về cái gì, nói về con chuột á, các vị biết bẫy chuột mà. Cho nên cái ông bữa nọ nghĩa là nhà chuột cái ông chủ, ông mới nói quá chịu nổi rồi, ông mới đi mua cái bẫy về, chuẩn bị nghĩa là đặt cái bẫy vô trong cái ở nghĩa là phía sau chỗ cái cửa chui vô chui ra mà mình gọi là nhà bếp á, để cho chuột nó vô để nó ăn, không biết đặt mỡ hay đặt đồ ăn gì đó. Thì các vị biết không, trời ơi, con chuột với lại cái đám chuột ở trong đó bị khủng bố sợ quá này. Nó nói là bữa nay nghĩa là bị khủng bố thiệt rồi, nó nghĩa là nó bị khủng bố cho nên nó mặt mày xanh hết, thất tha thất thể chạy đi kiếm người để cầu cứu. Kiếm ai? Kiếm đồng loại nó, tức là những cái con gì hoặc những thuộc về súc vật thôi. Cuối cùng nó chạy ra, đâm ra ngoài bờ rào, gặp ai? Gặp con gà thì nó mới nói với con gà, nó nói trời ơi, bữa nay ghê quá. Hỏi cái gì ghê vậy? Bữa nay khủng bố sợ hãi. Nó nói ông chủ mới mua một cái bẫy chuột về và đặt ra trong đó, cho nên chắc gia đình tôi chắc là dòng họ chắc tiêu. Con gà đó thì chuyện đó là chuyện của mày, bởi vì cái bẫy đó, con gà đâu có ăn vô cái bẫy làm gì với ai nữa. Người ta bẫy chuột chứ đâu có bẫy gà, cho nên con gà nó không thèm coi. Các vị biết rồi, nó đi ăn chuột cái tâm sự gà không được, cái chạy đi kiếm ai, chạy vòng vòng nữa cái thay chạy vô chuồng heo, gặp heo cũng nói nó trời ơi bữa nay nữa là nhà tôi sắp chết nên rồi bị khủng bố sợ hãi, hỏi chuyện gì, nói tại vì cái bẫy chuột. Con heo nó có bẫy chuột chứ đâu có bẫy bẫy heo, đâu dính dáng gì tới ta đâu, không cái gì đâu, ở bên Pháp khủng bố bên là chỗ nào có hầu giáo chứ còn ở đây sợ gì, chưa chạy đâu nữa. Cuối cùng chạy ra ngoài đồng, chạy ra thú ngoài đồng gặp con bò, bò ăn cỏ, nó ta ăn bò ăn cỏ cho nên do đó hơn ổng có để mỡ để gì cũng không ăn ra, nhưng cái bẫy chuột không dính tới con bò ra. Cuối cùng con bò nó rất, con chuột nó rất là buồn, bởi vì nó thấy rằng không ai đồng cảm, không ai chia sẻ được cái sự sợ hãi khủng bố trong cuộc đời của nó hết trơn. Thì buổi tối hôm đó đó là thay những bẫy chuột cho nên nó không dám nhịn đói, nó không dám tới ăn à, nó thấy nó biết cái bẫy chuột đó rồi nó rất là sợ. Thì bây giờ có một con rắn à, bò vô, con rắn bò vô cho nên thấy có đồ ăn con rắn chui vô à, thì bị cái bẫy chuột cái là nó sập xuống, rắn nó thoát thân nhưng mà nó bị cái đuôi nó kẹp dính cái ngắt cái động, đau đớn chảy máu mà chạy không được. Bây giờ cái bà chủ nghe, chủ nhà nghe cái tiếng sập nó trời ơi mừng quá, chuột quá sợ cho nên bây giờ cái là chắc là sập vậy là chuột rồi, cho nên mới nghĩa là mò mò đi ra để dở ra coi thử gì. Vừa dở ra thì con rắn nó canh me nó đợi, nó tức quá bị đau đớn vì bị cái bẫy chuột sập cho nên nó mổ bảo một cái ngã ngửa xuống đó sùi bọt mép. Sùi bọt mép bây giờ người chồng làm gì, người chồng nó là lính quýnh chạy, nghĩa là bây giờ đi kiếm đưa thầy thuốc ngày xưa thì đưa rất là khó, cho nên bà phải làm gì, cuối cùng nghĩa là phải bắt con gà, nghĩa là nấu canh cho bà, nghĩa là ăn bổ, nghĩa là để làm gì, nấu canh than á, mình gọi là cái bằng than gà ngày xưa là bổ lắm, cho nên uống để cầm hơi để là lo chạy thuốc. Thì nghĩa là làm con gà xong rồi đó thì chạy được thuốc gì tới sáng hôm sau thì bà đã chết rồi à, rất là buồn rồi. Bây giờ phải làm gì, cuối cùng phải làm heo để cho ta làm nấm ma tới ta hát rồi người ta khiêng nó, cho nên làm nấm heo. Ta nấm ma thì bây giờ trong thời gian mà nấm ma làm con heo, nhưng mà rồi á là đến chừng khi mà bắt đầu đi cái đưa đi vô thì người ta tới đông lắm, bà con là tới đưa đi cho nên phải làm tới con bò. Cuối cùng nữa là cái bẫy chuột á thì chết luôn cả ba con, gà cũng chết, heo cũng chết, bò cũng chết, chỉ có con chuột ngồi đó thôi. Chuột nó ngồi đó tại vì sao vậy, ngồi nó rầu rĩ, nó khủng bố vì cái bẫy. Cho nên ở thế giới này cũng vậy, chúng ta bị khổ đau, chúng ta bị sợ hãi, chúng ta bị khủng bố, nhưng mà không phải là nó không liên hệ đến mình đâu. Khi nào mình còn tham ái, khi nào mình còn phóng túng, khi nào mình còn buông lung, là ở ngay trong đất nước bình an này là mình đã khổ rồi, chứ không phải là đợi tới người ta dùng bom. Cho nên các vị thấy không, nếu mà bây giờ mà mấy người mà ở ngay tại nước Úc mình nè, không có Hồi giáo, không có ai đâu, không ai tín ngưỡng, không ai theo ai đâu, nhưng mà những người nào mà cái bằng cái là ăn dụng, những người nào làm bậy có sợ không? Trời ơi, nó sợ vô cùng, nó nói đi cũng không dám đi thẳng nữa, mặt mày nghĩa là xanh mét, cái gì cũng vậy đó. Mà nghĩa là nhất là nếu mà mấy ông mà làm gì bậy bạ, mà nghĩa là bà vợ mà đánh hơi được gì cái là thôi, tự nhiên nó làm mình bất ổn, nghĩa là ăn không ngon, ngủ không yên, rồi cuối cùng rồi hoặc là tất cả mọi thứ gì mà chúng ta phóng túng, chúng ta buông lung đều đưa đến con đường của quỷ diệt. Bởi vì cái câu đầu tiên nó nói rằng không phóng dục là đường sống, mà phóng dục là đường chết. Không phóng dục thì không chết, mà phóng dục thì sống như chết rồi. Tức là nếu mình buông lung á thì không sớm thì muộn, cái năng lực hoặc là cái kết quả nó sẽ bùng vỡ giống như những cái bệnh hoạn. Phải ngăn ngừa, phải từ trước. Cho nên ở chỗ này nói rằng chúng ta không phải là vì chúng ta đang ở một cái đất nước nó xa vậy rồi chúng ta không có sợ, hay là chúng ta không có nghĩ rằng nó không có đến với chúng ta. Không phải như vậy. Bởi vì chúng ta biết rằng đó là tất cả mọi sự khủng bố nó đều cùng một trạng thái, tức là sợ hãi, đau. Và nếu để tránh được cái sự khủng bố, tránh được cái sự sợ hãi, phải nhận thức được nguyên nhân và trị được ngay từ trong tâm, tức là trong cái gốc của nó, chứ không phải là đi tìm chất nổ, không phải là đi tìm những người cung cấp chất nổ, hay là không phải đi tìm vũ khí, hủy diệt vũ khí, mà phải hóa giải được trong cái chất liệu nào tạo thành cái tham ác, tạo thành cái sân si, tạo thành cái sợ hãi và tạo thành cái chất nổ đó, gọi là bom. Cho nên phải tháo gỡ được cái ngoài nổ từ ở trong tâm của mỗi người của chúng ta. Và điều này Đức Phật nói rằng như vậy các vị tỳ kheo này á, bước tới như lửa hừng thiêu kiết sử lớn nhỏ. Tức là có một vị tỳ kheo, trong câu chuyện pháp cú này Đức Phật kể rằng có một vị tỳ kheo sau khi lãnh được một pháp môn rồi tu tu tới nghĩa là cả tháng này qua tháng kia mà chưa có đạt được kết quả, tức là chưa có trừ được kiết sử hết, cho nên nó không biết tại sao mà mình tu mà nó không có thành. Bởi vì không phải là mình phóng túng, mình rất là tinh tấn mà tại sao không thành. Cho nên bị quyết định đi về để hỏi với Đức Phật rằng tại sao con tu mà nó không có tiến bộ và không có đạt được kết quả an lạc. Trên cái đường vị đó về, dọc đường đó thì bị một trận cháy rừng, cho nên vị đó nhìn thấy là rừng nó cháy, giống như các vị thấy bây giờ mình nhìn ở trong cái nước Úc mình mà những cái mùa hè cách đây 2-3 ngày thì cái Sydney mình nó cũng lên tới bao nhiêu 42-43 độ, thì các vị thấy là nó nóng ghê lắm. Cái lửa mà nó nóng cỡ đó không ăn chung gì so với núi lửa, nhưng mà thật ra cái lửa mà của núi lửa cũng không ăn chung gì so với lửa của địa ngục. Mà lửa địa ngục là ở đâu? Nó ở ngay trong tâm thức của con người, ở ngay trong cái địa ngục là tâm của chúng ta, nó nóng như vậy đó. Cho nên vì vậy mà vị tỳ kheo này mới đứng nhìn thấy lửa nó cháy, nghĩa là bao nhiêu con thú rừng chạy ra không kịp chết rồi, kể cả nghĩa là những cái gì, những cảnh đẹp trong vòng nữa là có một buổi sáng mà nó cháy không còn gì đâu, làm cho vị tỳ kheo này trong lòng nó nguội lạnh sợ hãi. Và trong ý nghĩ này, vị này mới nói rằng tại sao lại mình không có dụng tâm mình tu hành để mình đốt hết tất cả các kiết sử, tức là cái tinh tấn này giống như một ngọn gió vậy, đẩy đi để là đốt hết tất cả các kiết sử. Kiết sử là những cái sự cột trói bởi vì tham sân si mạng nghi ác kiến thân kiến biên kiến kiến thủ cấm thủ giới cấm thủ, tất cả mình gọi là 10 cái phiền não đó, căn bản phiền não nó làm thế nào đốt kịp. Cho nên vị này mới ngồi xuống bìa rừng đó và bắt đầu nghĩa là quán xét cái rừng đó. Nó mới là lúc sáng, nó mới ngày hôm qua nó còn tươi đẹp, nó còn mỹ miều, rồi bao nhiêu con thú nó còn đang nghĩa là an vui vậy, bây giờ nó trở thành tro bụi. Quán tưởng, và do vị đó bắt đầu trong tâm tư nguội lạnh. Lúc đó Đức Phật ở tịnh xá với cái thần lực, ngài biết được vị tỳ kheo này đang suy nghĩ, đang tu vậy, cho nên ngài mới hiện ra và đọc cái câu này, tức là vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng thiêu kiết sử lớn nhỏ. Nghe xong rồi vị này nói là hân hoan và cuối cùng chứng được A-la-hán. Nhìn cái đám rừng cháy, nhìn kangaroo, nhìn cái koala cháy đen thui như vậy rồi mà tâm nghĩa là nó hoàn toàn hết còn nghĩ rằng là mọi thứ mộng bị xây dựng, giống như mà cô gái mà nằm ở lúc mà bị người ta khủng bố vậy, nghĩa là mở mắt ra thấy xung quanh mình là những người là máu, còn tất cả những gì là gì, là lý tưởng, là mộng đẹp, là nhà cao, là cửa lớn, là người yêu, là hoa, là hương, là thức ăn, tất cả mọi thứ đều bây giờ trở thành quan tưởng, thay đổi hết, không còn nữa. Nghĩa là bây giờ những người đó có muốn yêu cũng yêu không được, muốn ăn cũng ăn không được, muốn ở cũng ở không được, và muốn hạnh phúc cũng hạnh phúc được nữa. Chỉ trong tích tắc là thay đổi hết. Và làm thế nào hiểu quán được mà tỉnh ngộ được điều này và trân quý được cuộc sống thì sẽ đắc được quả giống như vị tỳ kheo này. Cho nên nghĩa là sau khi vị tỳ kheo này đã thành tựu vậy rồi, Đức Phật ngài mới nói lên câu kệ này. Bây giờ ở đây mình thấy rằng bữa nào nếu mà ai thấy mình còn phóng dật nhiều thì nên đi tới một cái rừng cháy, ngồi trước cái rừng cháy đó hừng hực, vừa nóng vừa sức chịu của mình như thế nào, và nhìn thấy nhà của người ta bao nhiêu năm xây dựng, các vị biết cái nhà 1-2 triệu đô nó cháy trong vòng nghĩa là 1 giờ với lửa nghĩa là hừng hực vậy rồi đó, thì tất cả đều trở thành con số không, mạng người cũng còn thành số không. Ngồi như vậy rồi suy nghĩ thật sâu xa, tỉnh thức rồi nghĩa là tại sao mình cho đến bây giờ mình đã già rồi, mấy mươi năm rồi ở nước ngoài rồi, mình vẫn phóng túng, mình vẫn buông lung, mình vẫn là lao theo con đường của tìm tiền bạc tình danh lợi, tất cả mọi thứ mình trải bày ra hết, chỉ trong vòng tích tắc nó có thể thành con số không. Suy nghĩ như vậy càng nguội lạnh chừng nào rồi đó, giống như một đống tro tàn, thì có hy vọng rằng chúng ta sẽ đạt được cái kết quả như cái câu thứ hai Đức Phật nói rằng không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Niết bàn là gì? Là sự an lạc, là sự bình an. Sự an lạc bình an đó, nó nằm ở đâu? Nằm ở trong tâm thức đó, chứ không phải nằm ở trong cái hoàn cảnh sống. Giống như nãy chúng ta nói, cho đến bây giờ chúng ta mới hiểu được rằng đó là cái mà cái bằng bây giờ mình có ngồi ghế cao, hay là có ăn bữa ăn ngon người ta, hay là mình có nghĩa là đeo cái đồng hồ, hay là mình đeo cái hộp 5 gram, 7 gram, nó cũng bằng cục đá bình thường thôi, không có gì. Vì vậy mà đừng có vì cái chuyện đó mà làm cho mình phải khổ sở, đừng có làm vì đó mình phải phóng túng, rồi mình phải nói là buông luôn để mình chịu kết quả sau này, tức là khổ đau cho mình và khổ đau cho người khác. Đó là cái tất cả những cái yếu tố mà chúng ta gom lại ở trong một cái phần của phẩm thứ hai, không buông lung, tức là không có giật đề. Và trong cuối năm chúng ta thấy rằng là làm thế nào để chúng ta có thể là hy sinh, hay là chúng ta có thể là tìm được cái cách nào mà để chúng ta ổn định được cái tâm thức của chúng ta, hóa giải, giống như mình gọi là thay thế được những cái chất liệu, thay vì nghĩa là để tạo thành bom, để tạo thành nghĩa là phóng dật, để tạo thành buông lung, mình đổi những chất liệu đó bằng cái giá trị mình gọi là tế nhị ở trong cái đời sống của nhân sinh. Thì các vị biết là ngay ở trong cái thời mà lúc mà còn trẻ mà những người xuất gia tu tập cũng vậy, và không phải là những vị tỳ kheo ngày xưa như Đức Phật thí dụ trong kinh, đặc biệt á, ở trong kinh Pháp Cú này là mỗi lần cái gì đó mỗi lần cái gì mà một cái bài kệ Pháp Cú Đức Phật đều thí dụ, mà thí dụ là ai? Thí dụ so sánh ngay những người xuất gia, chứ không phải là Đức Phật nói những người ngoài. Và cái câu mà chúng ta học cuối cùng là câu thứ 32, Đức Phật nói một vị tỳ kheo là cũng vậy. Các vị đó, các vị biết làm gì không? Có gia đình giàu có lắm, nhưng mà giác ngộ, tức là tên là Tisa, giác ngộ đi xuất gia. Đi xuất gia rồi mỗi ngày là ông đi khất thực, là ông không muốn đi tới những chỗ giàu có, ông đi chỗ nghĩa là vua chúa cúng dường không đi. Ông đi những cái con đường mà gia đình của mình đó, người ta biết ông tu, cho nên vì vậy người ta mới nghĩa là cho ông gì ông ăn cái nấy, đủ thức ăn thôi. Rồi bây giờ người ta cũng bàn tán, người ta thị phi, người ta nói đó, ông hồi ở ngoài đời thì gia đình cũng nuôi ông, bây giờ ông tu tại sao ông không có sống cho chung với mọi người mà ông lại đi khất thực chỉ chọn con đường đó thôi. Và ông chỉ nghĩa là chắc là gia đình biết ông ăn cái gì ngon, cho nên vì vậy mà mới nấu cho ông, do vậy ông không chịu đi qua cái làng khác để ông khất thực, nói vậy. Và khi mà những chỗ khác thì có vua chúa, có này kia cúng, mà tại sao không đi? Cái nào ta cũng phê bình được hết, cái nào ta cũng thị phi được hết, và cái nào người ta cũng khen được, cái nào người ta cũng chê được. Thì bây giờ Đức Phật ngày mới tới, ngày mới hỏi vị tỳ kheo Tisa đó, nó rằng có phải không? Có phải là ông thường thường đi khất thực là đi con đường đó, giống như mình nói rằng đi khất thực là đi đường John Street thôi, vì chỗ đó có bánh mì, có đủ thứ đồ hết. Chứ bây giờ mà đi qua con đường Long Phiêu này có nước đói không? Có phải vậy không? Cái ông nói không. Dạ con nữa là con chỉ là một người rất là đơn giản. Khi mà đi xuất gia rồi, khi con cuộc đời con giàu có, khi con đi xuất gia rồi là con chỉ muốn sống một cuộc đời rất là đơn giản. Cho nên con chọn con đường con đi, con chỉ đủ chọn đủ thức ăn, ăn xong bữa nay rồi là không có để dành ngày mai. Và sống rất là hạn chế, mình gọi là hạn chế cái sự ham muốn. Thì Đức Phật nói rằng ta biết rồi, ta cũng như vậy, Như Lai cũng như vậy, đệ tử ta cũng như vậy, là những người không phóng dật như vậy. Nhưng mà người ngoài thì người ta thị phi, tức là nói đủ thứ. Và Đức Phật ngài mới kể lại câu chuyện quá khứ. Ngài nói hồi ngài làm trong một cái đời ngài còn làm chúng sanh đó, ngài cũng làm một con hạt chúa, các vị không? Ở trong một cái vùng đó con xéo, con hạt hoặc là con két ở trong cái vùng đó hả, là cây trái vậy, rồi sau này đó là nó bị tàn lụi đi, rồi đời sống á, tất cả mấy con khác nó đi di dân những chỗ khác, nhưng mà chỉ có một con hạt đó nó vẫn ở một chỗ đó, nó sống một cái đời sống rất là thanh bần. Và khi mà cái cây đó không còn trái nữa thì bắt đầu nó ăn những cái chồi non, nó ăn cỏ này kia, mà nó không có những cái nhu cầu ham muốn đi tìm những cái sự nữa, là mình gọi là thỏa mãn cái dục lạc khác, có thể bị nguy hiểm cho sinh mạng của mình. Đến nỗi mà cái sự tinh cần của nó, tham nhẫn của nó, mà tới trời con vua trên đời Đế Thích cũng phải nóng cái ghế cũng ngồi nóng lên, tức là vì có một cái người tu hành vậy. Vị này cũng xuống thử, nghĩa là làm cho một cái trận bão tố, nghĩa là thổi trôi hết tất cả, cuối cùng nghĩa là nó không còn gì để ăn hết trơn, nhưng mà nó cũng không có đi, nó nhất định là ở đó và nó ăn, nghĩa là nó có gì thì nó ăn cái nấy trong cái đời sống tham nhẫn vậy. Đức Phật nói rằng con hạt đó chính là tiền thân của Như Lai. Bây giờ chúng ta kể lại câu chuyện đó trong cái lời này, bởi vì Đức Phật ngài nói rằng trong câu 32 này, tức là trong tiền thân của vị tỳ kheo này là không thể bị thối đọa. Nghĩa là nếu người nào mà có một cái tâm như vậy là không thể bị thối đọa, và chắc chắn là nhất định gần niết bàn, chắc chắn là sẽ gần niết bàn. Thì mình thấy mình rất là hãnh diện, bởi vì ngay trong cái đời này đó mà mình biết tu á, Và các vị biết rằng nếu để trừ bỏ được những cái chất liệu gây nên khổ đau, không phải vì cái thay đổi cuộc sống chúng ta, hay là không phải vì tìm còn nhiều món ăn ngon hơn, hay là không phải vì nữa là mặc cái bộ đồ cao quý hơn mà mình trở thành cao thượng, hay là mang cái đồng hồ nghĩa là đắt tiền hơn mà mình trở thành nghĩa là coi đồng hồ đúng giờ. Bây giờ có nhiều người đâu cần phải đồng hồ nữa. Các vị họ coi bằng gì? Họ coi bằng cái mobile phone. Mà các vị biết là cái ông này thì khổ nổi, ổng còn nghĩa là rắc rối, ổng còn nguyên nhân của ổng á gây ra những khổ đau như này. Lần trước mình có nói á, là cái ông này là một trong những ông vô duyên nhất, là cái ông này. Nhưng mà thật ra nó là một trong những cái vật không thể thiếu cho xã hội hiện đại. Hầu như tất cả các bằng những người trẻ trên thế giới bây giờ và những người phát triển, ai cũng cần phải có cái này nè. Và ngay cả bây giờ, ngay cả khi mà thầy đang còn nói cái việc thì cũng để đây. Như vậy để đây làm gì? Để đây không phải là đợi ai reo mà mình nghe, nhưng mà để đây là để thâu lại những cái bài pháp thoại này, rồi làm thành đĩa, rồi chuyển đi cho người nào không có mặt ở đây nghe. Vì vậy mà khi vào đây là phải bỏ vào cái chế độ gì? Chế độ của máy bay, tức là người ta không có gọi vào được. Vì vậy chúng ta biết rằng khi chúng ta vào trong một cái hội trường, chúng ta biết được rằng cái ông này là ổng có rất nhiều công năng, có nhiều chức năng, nhưng mà đồng thời ổng nhiều cái thị phi lắm. Cho nên vừa rồi đó là ở bên Hạ Pháp Bảo mà thầy nghĩa là Phổ Quân mới nói rằng cái ông này là ổng vô duyên lắm. Cho nên nhiều khi người ta đang ngồi thiền là ổng ca lên một bài "Đời tôi cô đơn" đó. Đó là ổng vậy, là ổng vô duyên, là vô duyên. Và chẳng những vậy đó, mà chỉ cần một cái điện thoại này mà người nào mà nhắn tin ha, rồi nghĩa là mình gọi là message đó, lái xe mà message là gây nguy hiểm cho mình, nguy hiểm cho người khác, mà đồng thời nghĩa là message đó mà làm cho người ta có thể là khiến nguy hại đến mình và nguy hại đến người khác, và cũng đồng thời những cái message đó làm cho người ta nghĩa là hiểu lầm, làm cho người ta đau khổ, cũng do cái này. Và đơn giản hơn cái gì không, người ta tìm ra cái người nghĩa là mình gọi là cái bằng mastermind, tức là người chủ mưu, cũng do gì? Đó, do cái ông này, tức là sẽ đưa đến sự tử vong của chính mình. Vấn đề quan trọng ở đây á, là không phải cái mà mình gọi là vô duyên này, mà cái ở bên trong tâm của chúng ta, chúng ta biết sử dụng như thế nào. Và với cái ý niệm đó, các vị biết rằng trong cái cách học Phật á, là khuyến khích của chúng ta là chọn cái con đường để tinh tấn, tinh cần. Và mình đừng có buông lung. Nếu mà mình đã biết rằng mình đã buông lung, mình gọi là phóng túng đi bao xa rồi, mình phải biết lúc mình phải thắng lại, tức là phải biết vừa phải. Vì nếu mình không chịu thắng lại, mình cứ đi do nghĩa là mình gọi là thỏa mãn cái ý dục của mình, phóng theo ý dục mong cầu, đèo cao thì băng vượt, biển sâu lao mình, con đường sinh tử, tử sinh, ra vào lui tới, đó là con đường tất yếu mình phải đi. Bởi vì nghĩa là mình phóng theo cái ý dục của mình, gọi là buông lung. Bây giờ làm thế nào để có thể dừng lại? Chúng ta thấy rằng có trong trời này nó có nhiều cái câu chuyện, có nhiều cái rất là trân quý để mình phải học hỏi. Và học hỏi đây cũng đồng thời nghĩa là chúng ta gọi là kiểm soát lại lời nói, chúng ta kiểm soát lại hành động, chúng ta kiểm soát lại nghĩa là suy nghĩ của mình. Bởi vì nếu chỉ cần nghĩa là phóng dật, buông lung một câu nói thì chúng ta có thể bị nhân quả. Vì sao? Ví dụ như mình chê ai đó, sau này có thể là mình trở thành người một bài kệ không thuộc. Và thậm chí người ta so sánh cái câu này, thật ra là bản thân Đức Phật sẽ không có nói câu này, nhưng mà khi người ta so sánh để mình thấy rằng đó là nó còn một cái mệnh đề khác. Chẳng hạn như nói rằng đó là khi Đức Phật nói cái câu đó là vợ của hoàng phi của Udena, tức là ta không có nhu cầu dùng cái thân thể bất tịnh giống như là một cái toilet di động, nó là có chứa đầy tiêu tiểu, thì câu nói đó không đã tạo thành những cái sự kẻ thù. Nói tóm lại, cái ý niệm mà chúng ta muốn nói rằng làm thế nào để người học Phật có thể chọn lựa được, tinh tuyển được những cái pháp tinh tấn cần thiết của thiện pháp, và đồng thời loại bỏ được những cái tinh tấn bất thiện pháp. Bởi vì mình thấy là mình tinh tấn, có nhiều người tinh tấn nhưng mà không biết tinh tấn là gì. có nhiều người là nửa đêm là nói rằng có nhiều người thì ngủ cả đêm tới 7-8 giờ mới dậy, cũng có nhiều người 2-3 giờ sáng dậy, 2 giờ sáng dậy không biết làm gì, làm gì, gọi điện thoại để nói chuyện phá người ta. Rồi có nhiều người 2-3 giờ sáng dậy coi phim hủy diệt cái đời sống, cái tâm linh của mình. Cho nên do vậy nghĩa là đó là gọi là tinh tấn bất thiện pháp. Bây giờ mình phải biết chọn để mình thấy rằng cái chất liệu làm cho mình hạnh phúc nó không phải là những cái thỏa mãn bên ngoài, mà nó chính là cái nội dung của bên trong. Nội dung bên trong là tâm của chúng ta. Giờ tóm lại để các vị nghe thử một cái bài thơ, bài thơ mà của thầy Tấn Tuệ. Thầy Tấn Tuệ là thầy nói rằng cái mùa bây giờ bên Mỹ mình gọi là vừa rồi là sau cái mùa thu thay lá sẽ tới mùa đông. Và cái mùa thu thay lá này á, nếu mà các vị thấy rằng là mọi cái sự thay đổi để chuẩn bị cho cái ngày của Thanksgiving, trước cái ngày Thanksgiving sẽ có một cái ngày, các vị biết ngày gì không? Ngày Halloween, ngày của ma quỷ. Cho nên đó là những cái năm tháng cuối năm á, lúc nào cũng sẽ có những cái chuyện xảy ra, những cái chuyện rất là tệ hại, nào là cái là ma quỷ, nào là chuyện này chuyện kia xảy ra ở trong những cái thế giới mà mình gọi là đáng sợ, giống như phim ảnh của phương Tây vậy. Và nếu mà chúng ta cứ phóng túng, cứ buông lung thì chúng ta cũng đừng có nhìn ở bên ngoài mà chúng ta thấy rằng đó là chúng ta sẽ bị hại chính mình và hại đau khổ cho người khác. Các người cứ nghe đó là một cái ngôi sao, một cái người nữa là điện ảnh nổi tiếng, thằng là bị bệnh nữa là bệnh truyền nhiễm tới 4-5 năm rồi, mà chờ ông nó cũng ít lắm, ông lây nhìn vài ngàn người à. Đó đều là gì? Đó là ở nằm trong cái chữ của buông lung này, phóng túng này, tức là đã tự khổ mình rồi, không làm được hạnh phúc cho mình rồi, mà đem cái sự bất hạnh này cho đến nhiều chúng sanh khác. Đó gọi là cái bằng vượt, cái bằng đó là đèo cao cũng vượt lên, rồi biển sâu cũng lao mình, con đường tự sinh tử tự sinh, tức là cái một trong những cái ngôi sao điện ảnh này. Và bây giờ các vị nghe cái bài thơ của thầy Tấn Tuệ. Thầy Tấn Tuệ làm thơ rất là hay và có nhiều cái ý sâu xa lắm. Bây giờ đọc để chia sẻ, để mình kết thúc lại trong cái phẩm thứ hai, không buông lung hay là không phóng dật. Và năm nay chúng ta đã học gồm có 3 phẩm. Phẩm thứ nhất là phẩm song yếu, gồm có câu kệ thứ nhất cho đến câu kệ thứ hai 20. Và vì nó liên hệ đến phẩm hoa cho nên chúng ta học cái phẩm hoa trước. Thì cái phẩm hoa đó thì nó nằm tới câu thứ 41-59 lượt. Và bây giờ chúng ta đang học cái phẩm thứ hai, phẩm hoa là phẩm thứ tư, và chúng ta học phẩm thứ hai gọi là phẩm không phóng dật, còn một phẩm ở giữa nữa tên là phẩm thứ ba, tức là phẩm tâm. Không biết là trong năm nay chúng ta có học được hay không, nhưng mà năm sau thì chúng ta sẽ học, nếu mà chúng ta không có học kịp trong năm nay, bởi vì những ngày cuối năm thì chúng ta rất là bận rộn và có nhiều cái đề tài để chuẩn bị cho cái ngày cuối năm. Bài thơ của thầy Tấn Tuệ, không biết cái tựa cái thầy quên rồi, nhưng mà có lẽ là nó là nếu em biết cái gì đó. Em dẫu biết làm thơ nghĩa là em dẫu biết thu sang rừng thay lá, sao mãi ngồi tiếc nhớ những mùa xuân. Mình biết rằng đó là mùa thu sang thì sẽ đổi lá, hết vàng thì tới gì, rụng. Cho nên cũng giống như người già vậy, tức là cuối cùng rồi cũng phải ra đi, sinh tử tử sinh. Sao vẫn ngồi tiếc nhớ những mùa xuân, em vẫn biết xuân qua trời sang hạ, sao đông về khóe mắt lại rưng rưng. Tức là trong một năm nó có 4 mùa xuân hạ thu đông, mình biết hết rồi, nhưng mà tại sao mỗi lần vậy là mình vẫn bị khổ, vẫn bị nghĩa là cái bằng nghĩa là nam nức, vẫn bị nghĩa là buồn thương, vẫn bị sầu thảm. Tức là ở đây nghĩa là chúng ta chạy vào những cái bóng dáng, những hình ảnh bên ngoài, mà chúng ta đánh mất đi cái chất liệu bên trong làm cho chúng ta được an ổn. Cái mà nãy giờ mình nói, tức là nội tâm của chúng ta. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở gót bước đi xa, em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Đây là cái câu mà chúng ta vừa nói khi nãy. Trần gian này chỉ là một quán trọ thôi. Tất cả mọi người ngồi đây, hôm nay mình ngồi đây, có duyên ngồi đây, nhưng mà không biết rồi ngày mai ai còn trở lại. Có những con đường người ta chỉ đi một lần, không bao giờ trở lại. Có những người chỉ gặp nhau trong đời có một lần, không bao giờ gặp lại lần thứ hai. Nó là như vậy. Dĩ nhiên có nhiều người cứ gặp hoài tới nỗi chán luôn. Ở trong nhà riết rồi giờ muốn ly dị luôn. Mới đầu thì cái phần nữa là kết hôn rồi ly hôn rồi sợ hãi, rồi thậm chí tới là phải xin giấy chính phủ nghĩa là cái phần cách ly. Nói như vậy, đó là cái duyên nghiệp của chúng sanh mà. Thì vậy nói rằng nếu em nhớ nhân gian là quả trọn, chắc chắn là mình phải nhớ nha. Bởi vì giống như cái cô gái nữa là cái bằng Isolo vậy đó, cô người mà Nam Phi 22 tuổi, cô nói là cô thấy cuộc đời này giống như quán trọ vậy, chỉ có trong một đêm một giờ thôi là nó thay đổi hết rồi. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở góp bước đi xa, mình không biết ai bước đi trước đây, em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Cho nên vì vậy ngay bây giờ hãy nở hoa, hãy nghĩa là sống bao dung, hãy thương yêu và hãy tha thứ cho người khác. Đừng có làm khổ mình, đừng làm khổ người, đừng có bám chặt làm thành những kiết sử trong tâm thức chúng ta, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa, gọi là bao dung. Em nếu nhớ ngày vui qua rất vội, tắt nụ cười đêm tối chợt vây quanh, sẽ nhìn lại thôi sống đời nông nổi, vén mây mù ngước mặt phía trời xanh. Đừng có nông nổi nữa, không? Sẽ nhìn lại thôi sống đời nông nổi, vén mây mù ngước mặt phía trời xanh. Bây giờ mình, các vị biết mình có nông nổi không? Nông nổi lắm. Rất nhiều người nông nổi, và bản thân những người xuất gia cũng nông nổi chứ không phải là không đâu. Ngày xưa lúc thầy còn trẻ, nói còn trẻ thì cái đây cũng gần 30-40 năm rồi, thì các vị biết là ở dưới cái nơi, cái chùa nơi mà thầy làm trụ trì, lúc thầy trụ trì trẻ, cho nên nghĩa là có nhiều người nói rằng ở đây ghê sợ lắm, bởi vì có nhiều người phá, có nhiều người nghĩa là dụ dỗ lắm, có nhiều gì ma đăng già lắm, nó ma đăng già gì ghê quá. Ta nói rằng đó là tại vì phải sao, nói vì ngày trước có một cái vị trụ trì cái đời trước của thầy đó, là vị nó một vị đại đức, vị nó rất là giỏi, rất là nghiêm và giới luật nữa là rất là ấy. Nhưng mà cũng vì cái mình gọi là duyên nghiệp, và cũng đồng thời cái mình gọi là thử thách đó, các vị biết rằng cái vị này đó có một cái người phụ nữ thường lo đến và chăm sóc, thì bây giờ cái vị này mới nói rằng là nói người này cũng giống như là một cái người đời sống không được đàng hoàng, bởi vì cái cô này có tới hai người, hai đời chồng rồi. Cho nên cái vị này mới phê phán, mới nói rằng là đừng có đến đây, giống như làm cái cuộc đời của cái người này là cái bằng cái người phụ nữ không có đáng gì, đừng có bị người ta phê bình nói vậy. Cái cô này cũng nói được rồi, nếu mà nói cổ cũng giống như là như vậy rồi thì để coi cổ dọn nhà, cổ tới cổ cũng không biết mua nhà đâu, ở trước á rồi không biết, nghĩa là cổ nghĩa là nghiên cứu cái con đường nào đó không biết nữa, rồi nghiệp duyên rồi cuối cùng vị đó đi ra thành ra ông đó thành tình chồng thứ ba. Cổ có coi như là tới phiên là ông có hai đứa con đó, là đời chồng thứ ba của cô đó. Và lúc thầy về đó thì nhà người ta cũng còn ở trước trước chùa mình. Thành ra mình cứ suy nghĩ rằng lúc mình còn trẻ và lúc mình còn hăng hái, mình phát biểu, mình nói những cái là mình không có thể dễ dàng đi vào những con đường đó gì đâu. Không có ai mà cái là ổng vừa trẻ cũng vậy mà tại sao mà ổng phải nữa là dướng bận với một cái người tới hai đời chồng mà lúc bắt đầu còn sống, lúc mà ổng người ta vô và khi người ta nói phê bình cũng nói là người đó là cái một giống như một quỷ vậy đó, nói vậy đó, nói một cái câu nói rất là nặng vậy. Và khi mình đọc kinh Pháp Cú mình thấy rằng chỉ cần nói một câu nói rồi các vị biết là nó trở thành một nhân quả, ngay nhân quả phải trong quá khứ mà nó đã đến ngay trong cái đời này rồi. Cuối cùng đó là khi ổng phê phán cái người phụ nữ đó là giống như là cái bằng cô giống như là con quỷ cả vậy, nhưng mà cuối cùng ổng lại ở một người khác. Nó khổ mới vậy đó, để mình thấy rằng cái kinh Pháp Cú á nó rất là gần gũi với mình, và nó cho mình thấy rằng chỉ cần phải là phóng túng một cái lời nói, phóng túng một cái suy nghĩ và phóng túng một hành động rồi thì chúng ta sẽ phải đền đáp với một cái nhân quả rất là lớn. Và mỗi lần Đức Phật nói trong kinh vậy, mình nghe giống như trong kinh, trong huyền thoại Đức Phật kể chuyện cổ tích, tỳ kheo này tỳ kheo kia. Thì cho đến từ 2000 năm trước đến bây giờ nó cũng giống hệt nhau, không hề thay đổi, không hề thay đổi. Không phải là, không phải là dễ dàng. Cho nên vì chỗ này đó, trong câu thơ chúng ta nói rằng: em nếu nhớ ngày vui qua rất vội, tắt nụ cười đêm tối chợt vây quanh, sẽ nhìn lại thôi sống đời nông nổi, vén mây mù ngước mặt phía trời xanh. Cho nên chưa tới 70 thì đừng có nói mình, phải không? Mình làm. Cho nên nữa là các vị thấy rằng 70 tuổi rồi cũng còn, cũng còn gãy xương rồi, cũng còn nữa là 70 rồi cũng còn gì, cũng còn lâu thôi như thường. Có nhiều người đã nói, mấy người á, trâu già thì thích ăn cỏ non, bây giờ trâu già bên này cứ đòi cấp toàn là cái phần trồng răng không à, trồng nghĩa là nguyên hàm không à, rẻ đó, về Việt Nam trồng. Cho nên vì vậy mà cỏ gì cũng muốn ăn hết trơn, nhưng phải cỏ non nữa. Đó là một trong những cái lỗi lầm rất lớn, và đó cũng là cái nghiệp quả rất lớn của nhân sinh. Chỗ này để mới thấy rằng đó là, đây là sự nông nổi, vén mây mù ngước mặt phía trời xanh, trôi năm tháng tàn cánh đời trắng mộng, lợi danh tình lơ lửng một làn hơi. Lợi danh tình nó nhẹ nhàng, nó lơ lửng mà nó không có thật, giống như một làn làn hơi thôi. Chỉ thế đấy đâu có gì quan trọng, sống cho đi ý nghĩa kiếp con người. Nếu mà mình còn sống, nếu mình còn có thể tồn tại được thì hãy cho ra, tức là hy sinh. Cho nên nếu là nếu mình thấy là người ta thiếu ăn mà mình có thể, nghĩa là nhiều hơn, mình có thể chia sẻ người ta về ăn. Ta thiếu mặt, mình có thể giúp đỡ người ta về cái mặt. Người ta nghĩa là thiếu chỗ ở, mình có thể chia sẻ người ta về cái chỗ ở. Nếu mà các vị thấy rằng đó là bây giờ mình có con mắt rồi đó, rồi các vị biết những người mà bị mù bị tối đó, có những chương trình mổ mắt cho người mù rồi, mình mới thấy rằng có giá trị. Mở nhỏ được con mắt rồi, họ thấy được cả một cái bầu trời xanh của cuộc đời, hạnh phúc ghê lắm. Cho nên những cái gì mình đang có được, mình rất là giàu, phải nói vậy đó. Giàu có là những cái gì mà mình trở về lại, mà các vị kiểm trong nhà, mà cái nào mà các vị mà không có thể mua được là các vị biết là mình giàu cỡ nào rồi. Không thể mua được, cái gì mà mua được là cái đó không phải là giàu. Đồ bỏ, kể cả kim cương hột xoàn cũng gì đồ bỏ. Có những cái không thể nào mua được, cái đó mới là giàu có. Mà trong đó các vị nhiều người nào cũng có hết. Cho nên là gì? Là lòng bác ái, là tình thương yêu, là sự hy sinh đó. Tất cả những chất liệu đó chúng ta phải nuôi dưỡng trong tâm của chúng ta. Và điều này đó, để mình thấy rằng đó là, nếu mà bây giờ chúng ta suy nghĩ rằng chữ lợi, chữ danh, chữ tình, ba cái này là ba cái, nghĩa là nó khủng bố. Nó là một dạng khủng bố ghê gớm nhất dành cho tất cả giới, là nam, là nữ, là tục, là tăng, đều giống hệt như nhau. Có thể nghĩa là mua được hết. Nó có thể làm cho người ta nghĩa là cái bằng thay đổi trắng đen, thay đổi nghĩa là giống như mình nói là tiền ở thế giới này, các vị không? Có tiền vô rồi nghĩa là giết người rồi người ta cũng đổi ra. Mà chỉ cần nghĩa là phóng túng, chỉ cần buông lung một cái rồi đó, thì mình sẽ bị bốn cái lợi danh danh tài này là thay đổi. Ở đây nhiều khi mình không nghĩ ra được, các vị tưởng tượng đó. Khi mà cái nghiệp quả đến và cái gọi là phóng túng, cái ham muốn con người, người ta không kiểm soát được. Giống như mình đọc cái tin, mình nghe mấy người gì Ấn Độ gì, trời ơi, người ta có 2 tuổi à, con nít có 2 tuổi cũng bị gì, bị hãm hiếp. Có nghĩa là nó ở đây nó không phải chỉ riêng là cái gọi là phóng túng buông lung, gọi là không kiểm soát được cái ham muốn của con người rồi, cái địa ngục của con người rồi, mà đồng thời nó cũng đồng nghĩa là trong đó nó có nghiệp báo, rồi nó có nhân quả. Cách đây khoảng chừng nửa tháng thôi, này qua trong news á, các vị thấy không? Trời ơi, thấy cái ông nó bị đen, ông da đen, ông người Sudan bị người ta bẻ tay sau lưng, rồi cái nữa là còng nó lại, xong rồi là đẩy lên xe, mà ở xứ Úc này đó, đẩy lên xe rồi nghĩa là giống như nó đạp con heo vậy, đẩy lên cái xe nghĩa là cảnh sát chở đi, bởi vì ông bị gì? Ông phạm cái tội nghĩa là sách nhiễu quấy rối tình dục của thằng boy có 14 tuổi à. Mà cái người Sudan thì mình mới nghĩ rằng cái người mà cái đất nước nó đen mà nó nghèo khổ mà nó đến được nước Úc này giống như đến thiên đường, phải không? Nó vậy rồi tại sao là còn phải làm cái chuyện vậy đó, mà đã làm chuyện vậy rồi biết rằng kết quả cái hệ lụy ghê gớm lắm, là coi như là chấm dứt luôn cả. Mình đã chạy ra khỏi một cái đất nước nghèo khổ, đất nước sợ hãi, đất nước khủng bố của Sudan, tức là một trong những cái nước phi châu, rồi qua đây nghĩa là được sống một cái đời sống, có một cái cộng đồng rồi, Bây giờ nghĩa là lại đi nghĩa là phạm những cái lỗi lầm rất là cơ bản, rất là sơ đẳng là gì? Mà đối với cái thằng boy, cái thằng mười mấy tuổi à, cho nên cảnh sát tới cái người biết không, bắt nó trói xong rồi nó đạp vô trong cái xe mình thấy giống như con heo vậy. Mình nghĩ suy nghĩ rằng cái này là cái gì? Là vì là phóng túng, là buông lung. Cũng giống như là ở nữa là Victoria vậy, 4-5 người rồi nữa là đi hãm hiếp một cái cô bé mười mấy tuổi chẳng hạn vậy, tất cả đều là phóng túng, đều là buông lung, không có tự mình, không có kiểm soát, không có kiềm chế được, để rồi cuối cùng là đưa đến cái chỗ mà gọi là thân bại gia đình. Và ở đây là chúng ta biết rằng dùng cái từ nông nổi là như vậy. Và chúng ta thấy rằng lợi, danh, tình, tất cả những chất liệu là khủng bố. Mình phải tìm được cái chất liệu của nó, chứ không phải mình tìm những cái loại mà kêu bằng bom nổ. Bởi vì nữa là tham lam, hận thù, rồi cuối cùng nữa là kêu bằng nữa là chấp, mà bám víu tự ngã. Cho nên tội nghiệp lắm. Mấy người nữa là tuyên bố nữa là mỗi lần nữa là kích bom hoặc mỗi người giết ai nữa là kêu là gì? A-la là hay thượng đế những cái đó. Tức là nhân danh những cái điều đó là rất là mê tín, rất là cuồng tín, tội nghiệp vậy đó. Rồi các cái niệm chỉ cần thị phi một cái câu sai thôi, thậm chí người ta một câu người ta làm vậy mà cũng sai. Người ta nói là ông Putin đó là ông tổng thống Nga, ông nói nữa là những người này là sẽ được là họ nữa là kêu gọi nó, họ sẽ được thượng đế hay là được God đó, sẽ tha thứ cho họ, tha thứ họ là cái bằng là thượng đế. Nhưng mà ổng là người sẽ chịu trách nhiệm, đó là đưa những người này về trên chỗ đó để cho thượng đế tha thứ. Nhưng mà đó cũng là cái câu nói bậy bạ thôi. Mình nghe xong rồi mình tưởng đâu là ông này ổng nói dữ vậy đó. Người ta đó là viết trong mạng hay là cái cô nói cổ viết rồi cổ nói rằng đó là ổng phát biểu vậy, nhưng mà thật ra cuối cùng ổng xác nhận là cổ xin lỗi là cổ cũng nghe bậy bạ thôi. Là gì? Là thị phi. Đó, là gì? Là buông lung, là phóng túng, là phóng dật. Đó, cẩn trọng là vậy. Chỉ cần nói một cái sai vậy rồi đó thì mình thấy rằng nó gây ra những cái tác hại rất là lớn. Một câu nói của người ta mình trích lại và mình nói sai mà không có mà mình nói thành có thì các vị biết là nó lỗi lầm rất là lớn. Chỗ này mới nói rằng lợi danh tình lơ lửng một làn hơi, chỉ thế đấy đâu có gì quan trọng. Sống cho đi, ý nghĩa kiếp con người sống thì hãy cho đi, tức là cho ra gì mà đừng có mong lấy lại. Nếu em nhớ trần duyên tìm cát bụi, sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư, trong thầm lặng nguyện làm thân đá bụi, lót chân người quy hướng niệm chân như. Câu này là chúng ta thường có học cũng nói rằng đó là sau này mình nguyện vậy, nếu mình nguyện được làm sỏi đá, sỏi đá cũng là những viên sỏi đá tròn nằm ở dưới để lót chân người cho êm. Cho nên vì vậy mà những người Phật tử hoặc là tất cả các Phật tử công quả hoặc các Phật tử vào trong chùa cũng vậy, là mình nguyện mình làm hết những cái gì mà lót đường để mình lên đến cảnh giới của thiên đường, tức là của thượng đế hay của Sakya, là làm vui lòng cho người khác. Cho nên các vị thấy rằng kể cả mình chăm sóc cành hoa, kể cả giống như mình lót bằng những cái tảng đá, mình nếu bản thân mình có thể làm được đá mà cho người ta đạp lên mà người ta cảm thấy hạnh phúc, mình cũng nguyện làm vậy. Nghĩa là cái tâm thức mình nó rộng rãi vậy. Cho nên tất cả những người Phật tử vào ở trong chùa mà nghĩa là chọn lựa, kể cả làm gì, làm những việc công quả rất là lớn, không phải là đợi phải cúng dường rồi nghĩa là ai cũng biết mình 5-7 ngàn đô mới gọi là cái tấm lòng của mình và cái điều đó nó thành tựu thay đổi được cái tâm thức mình đâu. Có nhiều Phật tử ở đây là khi vào thầy chú ý là những việc rất là cẩn trọng, nghĩa là kể cả chùi toilet, kể cả dọn dẹp toilet rồi cả ngày này kia không có biết mệt rồi. Rồi thậm chí nó là lao những cái tượng Phật hay này kia bằng những cái tâm rất là thành khẩn, rất là chí tình. Điều đó đã nói lên là mình đang gội rửa cái tâm thức của mình. Mình giống như một viên đá để lót đường cho nhân sinh đi. Người ta thấy người ta hoan hỷ, người ta vui vẻ. Cũng như các Phật tử ở trong thiền viện chúng ta thay đổi hay là làm len kép hoặc là thay đổi những cảnh này kia. Khi mọi người họ vào trong một cái chùa, họ cảm thấy một nơi gọi là thánh địa, một cái nơi bình an, không có sự hận thù, không có sự hơn thua. Nếu một cái người đứng nhìn thấy một cành hoa nở mà trong lòng mình hân hoan thì tự nhiên phước báo người đó sinh ra. Và khi mà chúng ta làm những điều đó mang lại hạnh phúc cho người khác thì đồng thời chúng ta tạo những cái âm đức cho chính mình. Mình không thấy câu nói này cũng vậy. Nếu mà mình nhớ trần duyên á, mình rỉ bạ trong diện trần kiến để mình tìm cát bụi. Ở thế giới này nó có nhiều nhân duyên lắm. Cho nên nếu mình được sanh ra trần một lần nữa thì hãy xin làm một viên đá cũng được, để cho người ta dẫm chân lên, mang lại hạnh phúc cho người khác. Tốt hơn là mình sinh ra đời này để gì? Để tàn phá cuộc sống, để tham, để sân, để si, để tạo bom, và cuối cùng là làm tan nát những cái mảnh hồn hoặc những mảnh đời đã và đang còn nhiều tương lai cho chúng ta. Và cái lời cuối của thơ thì chúng ta thấy rằng nếu tìm được, nghĩa là lót được cái cục đá để cho người ta quy hướng tìm về con đường chân như, như cái mong muốn của tất cả người con Phật chúng ta, thì bài thơ nói rằng: nếu em nhớ đời ngược xuôi tất bật, đời ngược xuôi tất bật, chúng ta chạy ngược chạy xuôi buổi sáng buổi chiều, lo cho vợ cho chồng cho con cho cái, lo cho cuộc đời, thì bây giờ dòng miên man còn chảy đến vô cùng, còn dài lắm, mình không biết tới hồi nào là chấm dứt. Dừng chân lại, quay về trong lẽ thật, đốt hương trầm tỉnh thức sống ung dung. Cho nên nếu mà các vị chạy đi làm tất cả mọi thứ, thì xin các vị trong một buổi sáng hoặc buổi chiều đó về ở trong phòng của mình, không? Chọn một cái phòng, đốt một cây nhang hoặc đốt một chút hương trầm, xong rồi ngồi thở, biết rằng đời sống mình trong hơi thở. Làm cho nhiều thở ra, làm cho nhiều thở vô, nhưng mà khi nào không thở ra không thở vô thì làm bao nhiêu cũng không. Có cái nhà ở cái vùng 5-7 triệu thở vô mà không thở ra như không. Đi một chiếc xe thiệt là đẹp nhưng mà khám bác sĩ nó bị cancer cũng như không, phải không? Cho nên tất cả mọi thứ mình mới biết rằng đó là quay trở lại trong cuộc đời tất bật ngược xuôi này không biết bao giờ nó hết. Cho nên ít ra là mình cũng phải chọn được trong một ngày mình sẽ có một giờ dành cho mình, hoặc là 15 phút dành cho mình. Như lần trước thầy nói là nếu các vị chịu khó đọc kinh mỗi ngày để cho tâm hồn mình nó thư thái, coi như là xin được, nghĩa là đem những cái lời kinh đó để giống như một cái con thuyền thay đổi những cái tâm thức miên man của mình. Và nếu mình không có đến chùa đọc kinh được thì mình đọc kinh ở nhà. Và nếu mình không có thời gian đọc kinh được thì mình dành ít nhất là 10 hoặc 15 phút mình đốt một chút hương trầm để mình thanh tịnh cho chính mình. Hãy nghĩ đến những cái nỗi khổ của tha nhân, và hãy nghĩ đến những cái phút giây vô thường có thể đến với bất cứ lúc nào. Cho nên bây giờ mình đang ngồi nói đây, nhưng một lát nữa mình đi ra, mình chỉ chạy một cái xe, mình chạy rất là cẩn thận, rất là an toàn. Nhưng một ai đó vô tình, một ai đó bất cẩn, một ai đó say rượu thì họ sẽ kết liễu mạng sống mình, giống như bình thường thôi. Cho nên đọc cái, các vị đọc cái câu chuyện mà đóa hoa hồng, phải không? Đóa hoa hồng búp bê không? Rất là buồn, rất là dễ thương. Muốn nói là có một cậu bé nhỏ đến mua con búp bê, không có tiền, không đủ tiền. Rồi cái người đứng bên cạnh mới thấy vậy, mới làm bộ cho cậu biết là coi thử coi trong cái bóp nhỏ còn tiền không. Rồi nhét cái đồng thêm cho cậu thêm 10 sen hay là 20 đồng gì đó chẳng hạn cho đủ tiền. Cho nên khi mà cậu mua được cái bông hồng, hỏi tại sao mua hồng, bởi vì mua hồng tặng mẹ mình. Bởi vì người mẹ đã sắp sửa mất. Và muốn mua con búp bê tặng ai? Tặng cho đứa em gái của mình, bởi vì đứa em gái của mình nó rất là thích búp bê, nhưng mà trong một cái tai nạn hai mẹ con đều sắp chết. Đứa em á là đã chết rồi, còn người mẹ thì đang ở trong tình trạng thập tử nhất sanh. Cho nên bác sĩ nói rằng sẽ ra đi, cho nên đứa con trai nhỏ này tới nó muốn mua như vậy. Và khi mà cái người này đó đã nhẹ nhàng cho nó một chút đỉnh tiền để nó mua đủ con búp bê, mua đủ cái hoa hồng, thì hôm sau đọc báo biết rằng đó là cái người phụ nữ đã chết. Cho nên người này mới đến để làm gì? Để tiễn đưa người phụ nữ, thì thấy nữa là trên ngực cô ta có gì? Có đóa hoa hồng, có con búp bê. Và để cho mình thấy rằng cuộc sống rất là ngắn ngủi. Những người thờ ơ, những người vô tình đã làm khổ người khác đã đành rồi, mà chính chúng ta đôi khi chúng ta cũng không có thấy được hết được cái giá trị cuộc sống. Lúc nào mình có thể ở gần người thân mình cố gắng nói những lời tốt đẹp, nói những lời gọi là cao quý nhất, bởi vì biết đâu mình còn có thể gặp lại người đó nữa hay không. Nói thì dễ mà các vị biết không, cái mà người ta thích là người ta làm khổ cho nhau, nói vậy đó. Người ta làm khổ thì ta mới cảm thấy rằng là đi đó là một vấn đề mới có chuyện, chứ nó nói rằng nếu mà để nó bình yên quá thì nó lại không như ý. Cho nên vì vậy cứ hay kiếm chuyện này, cứ kiếm chuyện kia, rồi cuối cùng để rồi khổ, và khi khổ đó mới cảm thấy đó là giá trị cuộc đời. Đến lúc nào hoặc là lúc nào nó hụt hẫng, nó ra đi rồi, giống như những chuyến bay đêm không trở lại, thì lúc đó mình sẽ thấy rất là buồn. Bản thân thầy cũng vậy, thầy nhớ khi mà sư phụ còn sống vậy, đôi khi là ông già ông nằm đó, mình nghĩ đó ông nằm đó chứ có gì đâu, điện thoại hỏi thăm, vật qua ghé thăm. Đến khi nào mà sư phụ mình mất rồi, mình thấy rằng vĩnh viễn không còn cơ hội để thăm, vĩnh viễn không còn cơ hội để hỏi, và cũng vĩnh viễn không còn cơ hội để gì, để trách, để phiền nữa. Và người ta chỉ gặp nhau trong đời này một lần, không biết bao giờ trong kiếp sống nhân sinh. Cho nên phải quý trọng, và không có nên phóng dật, không nên buông lung. Lỡ đi đến chỗ nào rồi, giống như mình gọi là lỡ nóng rồi thì hãy ngừng lại, lỡ làm sai rồi thì có thể sửa chữa lại, nhưng phải tỉnh thức. Nếu không rồi thì cuối cùng chúng ta cũng có thể làm khổ mình và khổ cho người khác. Thì cái bài thơ của thầy Tánh Tuệ là một trong nhà thơ Phật giáo, thầy làm rất là hay, rất là nhiều bài thơ, có dịp các vị đọc trên mạng các vị sẽ thấy. Bài thơ này là nói rằng đó là nói trong toàn bộ nội dung là mình biết rằng đó là mình dễ bị phóng túng, dễ bị buông lung, làm khổ mình, làm khổ người khác. Cho nên nếu mình tỉnh thức rồi thì mình thấy rằng mình có thể làm được nhiều thứ lắm, làm viên đá, làm cái bông, làm gì. Cho nên ai mà vào trong chùa cũng vậy, nghĩa là dọn dẹp chùa sạch sẽ rồi tự nhiên người ta vô thấy nó hoan hỷ, nó vui vẻ, đó là cái gì đang dọn con đường để đi lên cõi thiên đường cho mình, không cầu mong gì hết, rồi sẽ được y như ý của mình, bởi vì mình đã làm cho mọi người đều rất là hài lòng, rất là hạnh phúc. Còn mình làm cho người ta phiền não, gây nên những cái hận thù bằng những câu nói, bằng những cái nữa là cái bằng thắc mắc, bằng những cái nữa là thị phi của mình rồi đó, thì sau này cái mà mình gọi là cái bằng khủng bố, đau đớn và thắc mắc thị phi đó thì sẽ rơi vào cảnh giới của địa ngục, địa ngạo quỷ, Atula tranh cãi tối ngày thôi. Còn nếu mà mình cứ việc yên lặng, cứ việc lao tượng Phật, cứ việc chùi toilet, cứ việc tưới hoa, cứ việc nữa là trồng hoa, làm hạnh phúc cho người khác, con đường các vị và ngày mai các vị là ở cảnh giới thiên đường. Thầy không cần phải làm thầy bói, thầy chỉ dòm là biết thôi. Người nào có cái tâm hồn như vậy rồi, kết quả sẽ là như vậy. Bởi vì Đức Phật nói cho mình tin thôi, đó là nhân là quả. Không phải mình tin Phật đâu, mình tin nhân và quả. Mình biết rằng cái gì mình làm tốt cho cuộc đời thì cái quả nó sẽ đến lại cho mình. Cái gì mình làm khổ cho đời, dằn vặt cho đời, mình nói một câu người ta ngủ không được thì mình có ngủ được không? Mình ngủ cũng không được. Nói vậy đó. Mình nói một câu làm cho người ta đau thì mình cũng không có hạnh phúc gì hết. Tất cả đó là kết quả. Rồi hôm nay chúng ta dừng lại ở đây để hy vọng là có thể năm sau chúng ta mới tiếp tục, nếu mà cái bộ môn Kinh Pháp Cú về cái phẩm tâm, hoặc là một hai lần sau chúng ta sẽ bước vào cái câu tiếp của cái phần 33 của phẩm tâm. Còn cái câu mà 32, 31 hôm nay chúng ta dừng lại cái phẩm không phóng dật. Mong rằng các vị thuộc bài để làm sao để hỏi thử là mình đã học thuộc được bao nhiêu câu, được không? Có ai có thể trả bài được bao nhiêu câu đó không? Nếu không được thì coi như là cho học trò về lớp vậy thôi, lên lớp hết. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thành Phật đạo.